Duyên hạnh phúc như vậy,
tôi nghe một lời kể đông như tại kỷ niệm tình xa của trường gia thắng cô đồng gần thành xa thế kỷ đêm đầm bạn có một vị trời. Dương sáng cô thắng hào quang chiếu diệt sang tòa kỷ niệm đến nơi Phật ngờ đành để thế tôi nghe đúng rồi. Hồ Tán Phương Kinh Tán Phân bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài đi đi bằng hoan nghỉ chạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn đi lời hỏi rồi giảng giải như vậy không ngân vui kẻ A tân thần bận trí hiện cũng như bận tôn đức và cốt lên cao thượng ở chủ sơ tên thơ công đương chân là làm chân chân đương tư tâm là cốt lên cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo hưng liền hồng tổng nói những lời chân chân là cốt lên cao thượng hiểu không bằng tinh thần chăm sóc vợ và con sống bằng nghề lương thiện và cố gắng cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hạng nguyên buộc hành vi không nổi lòng là cố gắng cao thượng và lý tâm hiền hạ tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là cố gắng cao thượng biết phương kính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhộ tán thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời
tấn công đóng
không sao từ tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng tờ hận như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đây là chương trình Phật pháp Bụtthadhamma trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tỉnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milanda Văn Hóa bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là chết không đúng thời sẽ do thượng tọa phát đăng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam mục, tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh để đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụtthaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, chịu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, xin vân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay nhóm trần Phật Pháp vấn đáp cho kinh Milinda Ban Há bản dịch của Kỳ Kheo Nguyệt Tiên. Đề tài hôm nay là chết không đúng thời. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Phiêu Từ Bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ con kính cung thỉnh ngài Tuệ Phiêu ạ.
Thank you. Dạ Nam Mô Bức Thầy á, con xin được phép điều khuyết cho cô Tâm Như vì con không thấy cô lên. Cho nên con xin được đọc phần A của Chánh Kinh hôm nay. Bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp theo kinh Di Lăng Đáp Banh Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay, chết không đúng thời, phần A. Thưa Ngài Nagasena, các chúng sanh chết đi, tất cả bọn họ đều chết đúng thời, hay là cũng có chết không đúng thời? Tâu Đại Vương, có cái chết đúng thời, cũng có cái chết không đúng thời. Thưa Ngài Nagasena, những người chết đúng thời ấy là những người nào? Chết không đúng thời là những người nào? Tâu Đại Vương, phải chăng Đại Vương đã nhìn thấy trước đây những trái cây? Cả trái non lẫn trái chín đang rụng xuống từ cây xoài hoặc từ cây mận hoặc từ trái cây khác nữa. Thưa Ngài, đúng vậy. Tâu Đại Vương, những trái cây nào rụng từ cây xuống, tất cả những trái ấy rụng xuống đều đúng thời, hay là cũng có không đúng thời? Thưa Ngài Nagasena, những trái cây nào
Bút Thầy Giá, con thấy cô Tịnh Hảo đã dạ, xin mời cô Tịnh Hảo vào lại, xin mời cô Tịnh Hảo cầm mic lại ạ. Nam Mô Bút Thầy Giá.
cho con biết tín hiệu. Dạ con xin sám hối con là bị rớt mạng. Dạ thì cũng không thấy những gì anh chi. Dạ bây giờ thì con xin phép được điền quyết ạ. Sao mà cô Thanh Thảo ơi, nếu bây giờ có nghe được tiếng của Nhật Quỳnh, kính mời bàn tay của cô và đọc tiếp tục ha. Dạ, cô có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ, vậy kính mời bàn tay của cô tiếp tục ha. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời cô. Dạ, Nhật Quỳnh thấy tín hiệu rồi, Nhật Quỳnh xin phép ạ.
Thưa Ngài Nagasena, những cái cây nào là chính mùi được phát triển đầy đủ? Rụng xuống tất cả những cái cây ấy, rụng xuống đúng thời. Trái lại, những cái cây này, trong số đó có những cái nào bị sâu đục rồi rụng xuống, những cái nào bị thọc bởi gậy dọc rồi rụng xuống, những cái nào bị cuốn đi bởi gió rồi rụng xuống, những cái nào bị thối ở bên trong, bị thối ở bên trong rồi rụng xuống, tất cả những cái ấy rụng xuống không đúng thời. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, những người bị tàn tạ bởi tác động của tuổi già rồi chết, chính những người ấy chết đúng thời. Số còn lại, những ai đó bị thúc bách bởi nghiệp rồi chết, những ai đó bị thúc bách bởi cảnh giới tái sanh rồi chết, những ai đó bị thúc bách bởi hành động rồi chết, những người này chết không đúng thời. Thưa Ngài Nagasena, những người bị thúc bách bởi nghiệp rồi chết, những người bị thúc bách bởi cảnh giới tái sanh rồi chết, những người bị thúc bách bởi những hành động rồi chết, những người bị thúc bách bởi tác động của tuổi già rồi chết, tất cả những người ấy chết đều đúng thời. Người nhập thai ở bụng mẹ rồi chết, vì thời điểm ấy là thuộc về người ấy, nên người ấy chết cũng đúng thời. Người được sanh ra ở nhà nào, nhà mở sanh rồi chết, vì thời điểm ấy là thuộc về người ấy, nên người ấy chết cũng đúng thời. Người 1 tháng tuổi rồi chết như trên, người 100 tuổi rồi chết, vì thời điểm ấy là thuộc về người ấy, nên người ấy chết cũng đúng thời. Thưa Ngài Nagasena, như thế thì không có cái gì gọi là chết không đúng thời. Những ai đó chết đi, tất cả những người ấy chết đều đúng thời. Tâu Đại Vương, đại hạng người này chết không đúng thời, ngay trong khi tuổi thọ vẫn còn. Đại hạng nào? Tâu Đại Vương, người bị thèm ăn, trong khi không nhận được vật thực, có nội tạng bị tổn thương, chết không đúng thời, ngay trong khi tuổi thọ vẫn còn, vẫn đang còn. Tâu Đại Vương, người bị thèm uống, trong khi không đạt được nước uống, trái tim bị khô kiệt, chết không đúng thời, ngay trong khi tuổi thọ vẫn đang còn. Tâu Đại Vương, người bị rắn cắn, bị hành hạ bởi tác động của nọc độc, trong khi không đạt được người chữa trị, chết không đúng thời, ngay trong khi tuổi thọ vẫn còn. Tâu Đại Vương, người đã ăn vào chất độc, trong khi các bộ phận cơ thể chính và phụ bị nung nóng, trong khi không đạt được thuốc giải, chết không đúng thời, ngay trong khi tuổi thọ vẫn còn. Tâu Đại Vương, người bị rơi vào ngọn lửa, trong khi bị thiêu đốt, trong khi không đạt được sự dập tắt, chết không đúng thời, ngay trong khi tuổi thọ vẫn còn. Tâu Đại Vương, người bị té vào nước, trong khi không đạt được sự nâng đỡ, chết không đúng thời, ngay trong khi tuổi thọ vẫn còn. Tâu Đại Vương, người bị thương tích bởi cương đau, bị lâm bệnh trong khi không đạt được thầy thuốc, chết không đúng thời, ngay trong khi tuổi thọ vẫn còn. Tâu đại vương, tại hạ người này chết không đúng thời, ngay trong khi tuổi thọ vẫn còn. Tâu đại vương, ở đây cũng vẫn nói một cách khẳng định. Tâu đại vương, việc tử vong của các chúng sanh là theo tám cách thức. Với nguồn sanh khởi là gió, bởi nguồn sanh khởi là mật, bởi nguồn sanh khởi là đàm, do sự hội tụ của các vật chất trong cơ thể, do sự chuyển biến của mùa tiết, do sự bảo dưỡng không điều đặn, do sự đột ngột, do quả thành tựu của nghiệp. Tâu đại vương, là việc tự vong của các chúng sanh. Tâu đại vương, ở đây tức là sự tử vong do quả thành tựu của nghiệp. Ở đây chính việc ấy là sự tử vong phù hợp thời gian. Các việc còn lại là sự tử vong không phù hợp thời gian. Vậy là do vị thèm ăn. Do vị thèm ở đây bị chết không đúng thời. Do chó và mật, do đàm, do sự hội tụ, do các mùa tiết, do không điều đặn, do tự đột ngột và do nghiệp, ở đây là bị chết không đúng thời. Kính mời MC kế tiếp.
Phần đi, tâu đại dương, các chúng sinh nào đó chết đã do quả thành tựu của nghiệp bất thiện. Vì đã làm việc này việc nọ trong thời quá khứ, tâu đại dương, ở đây kẻ nào trước đây làm những việc khác bị chết vì thèm ăn, kẻ ấy trong nhiều năm sẽ bị hành hạ bởi sự thèm ăn, bị đói, bị kiệt sức, trái tim bị khô héo tàn tạ, muốn được ăn, bị khô quắc, đang bị thiêu đốt, đang bị đốt cháy ở nội tạng, chết chính vì sự thèm ăn ngay, cả lúc còn nhỏ, trung niên, cả già cả. Đây cũng là sự tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy. Kẻ nào trước đây làm những việc khác bị chết vì thèm uống, kẻ ấy trong nhiều ngàn năm, trong khi trở thành ngạ quỷ, hạng bị chiêu đốt, bị sao phát, trở nên cằn cỗi, ốm o, trái tim bị khô kiệt, chết chính vì sự thèm uống ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là sự tử vong phù hợp thời gian với kẻ ấy. Kẻ nào trước đây làm những việc khác bị trấn cắn làm cho bị chết, kẻ ấy trong nhiều trăm ngàn năm, sau khi bị luân chuyển từ miệng răng đến miệng răng, từ miệng hắc xà đến miệng hắc xà, bị nhai đi nhai lại bởi chúng, chết chính vì bị những con rắn cắn ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là sự tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy. Kẻ nào trước đây cho những người khác chất độc làm cho bị chết, kẻ ấy trong nhiều trăm ngàn năm, với các bộ phận cơ thể chính và phụ đang bị nung nấu, với cơ thể đang bị rửa ra, trong khi tỏa ra mùi hôi thối của tử thi, chết chính vì chất độc ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là sự tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy. Kẻ nào trước đây là những người khác bị chết vì lửa, kẻ ấy trong nhiều ngàn trăm năm, sau khi bị luân chuyển từ núi than hừng đến núi than hừng, từ lãnh địa của dạ ma đến lãnh địa của dạ ma, có tử thi bị đốt cháy, bị thiêu cháy, chết chính vì lửa ngay lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là sự tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy. Kẻ nào trước đây làm những việc khác bị chết vì nước, kẻ ấy trong trăm ngàn năm, có thân thể bị hành hạ, bị bóc lột,
bị gãy đổ, yếu đuối, có tâm bị xáo trộn, chết ở trong nước ngay. Cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả, đây cũng là sự tử vong phù hợp thời gian đối với trẻ ấy. Thế nào trước đây là những việc khác, làm những người khác bị chết vì gươm đao, trẻ ấy trong nhiều trăm ngàn năm bị cắt, bị xẻ, bị băm, bị lấp, bị đánh đập bằng mũi dao, chết chính vì gươm đao ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả, đây cũng là sự tử vong phù hợp thời gian với đối với trẻ ấy. Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng có cái chết không đúng thời, vậy xin ngài hãy chỉ cho trẫm lý do của trường hợp ấy. Sâu đại dương giống như khối lửa to lớn khổng lồ, có cỏ củi cành lá đã được đem lại, có đồ tiết liệu đã được tiêu thụ hết, bị tắt ngấm do cạn nguồn nhiên liệu. Ngọn lửa ấy được gọi là đã được tắt ngấm, hợp nhất, không có rủi ro, không có bất hạnh. Sâu đại dương tương tự y như thế, người nào đó sau khi sống nhiều ngàn năm trở nên già lão rồi chết, do tuổi thọ không có rủi ro, không có bất hạnh, người ấy được gọi là đã tiến đến cái chết thật lúc. Sau đại vương có rủi ro, không có bất hạnh, người ấy được gọi là đã tiến đến cái chết thật lúc. Sau đại dương hoặc là giống như khối lửa to lớn khổng lồ, có cỏ củi cành lá đã được đem lại, rồi có đám mưa to lớn khổng lồ đổ xuống làm tắt ngấm khối lửa ấy, mặc dù có củi cành lá còn chưa được tiêu thụ hết. Sâu đại dương phải chăng khối lửa to lớn khổng lồ ấy gọi là đã được tắt ngấm hợp đức? Thưa ngài sông lưu, sâu đại dương, vậy thì tại sao khối lửa thứ hai ấy không có hành trình giống hệt với khối lửa thứ nhất? Thưa ngài, bị quý hiểu bởi cơn mưa đột ngột, khối lửa ấy đã được tắt ngấm không hợp đức. Sâu đại vương, tương tự y như thế, người nào đó chết không đúng thời, người ấy bị quý hiểu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sinh khởi là gió, bởi nguồn sinh khởi là mật, bởi nguồn sinh khởi là đà, do sự hội tụ của các dịch chất trong cơ thể, do sự chuyển biến của mùa tiết, do sự bảo dưỡng không điều đặn, do sự đột ngột hoặc sự quý hiểu bởi sự thèm ăn, bởi sự thèm uống, do sự bị cắn, bị rắn cắn, do việc bị ăn vào chất độc, do lửa, do nước hoặc do hương lao rồi chết trong đúng thời. Câu giải như ở đây điều này cũng là lý do mà giới lý do ấy có sự chết không đúng thời. Sâu đại dương hoặc là giống như đám mây mưa to lớn khổng lồ sau khi hiện ra ở bầu trời rồi đổ mưa làm tràn đầy cũng cắt đất liền và được gọi là đám mây đổ mưa không có rủi ro, không có bất hạnh. Sâu đại dương tương tự y như thế, người nào đó sống lâu trở nên già lão rồi chết, do hết tuổi thọ không có rủi ro, không có bất hạnh, người ấy được gọi là đã tiến đến cái chết hợp đức. Sâu đại vương hoặc giống như là đám mây mưa to khổng lồ sau khi hiện ra ở bầu trời rồi đi đến sự được tiêu vì cơn gió lớn ở ngay bên trong. Sâu đại vương phải chăng đám mây đó gọi là đã tiêu tan hợp đức? Thưa ngài sông lưng, sâu đại vương, vậy thì tại sao đám mây thứ hai ấy đã không có hành trình giống hệt với đám mây thứ nhất? Thưa ngài, bị quý hiểu bởi cơn gió đột ngột, đám mây ấy chính vì đã được thành lập không hợp nhất nên đã tiêu tan. Chính mà MC kế đọc phần C, C ạ.
Câu đại vương, tương tự y như thế, người nào đó chết không đúng thời, người ấy bị quý hiểu bởi căn bệnh độc ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi là gió, hoặc bị quý hiểu bởi gươm đau rồi chết không đúng thời. Hai điều này là lý do mà với lý do ấy có sự chết không đúng thời. Tâu đại vương, hoặc là giống như con rắn có sức mạnh rồi nổi giận, bị nổi giận rồi cắn người nát chất động ấy có thể gây ra cái chết cho người ấy, không có rủi ro, không có bất hạnh, chất độc ấy được gọi là đã đạt đến tận điểm, đã đạt đến điểm tận cùng, không có rủi ro, không có bất hạnh, Tâu Đại Vương, tương tự y như thế người nào đó sống lâu trở nên già lão rồi chết, do hết tuổi thọ, không có rủi ro, không có bất hạnh, người ấy được gọi là đã đạt đến điểm tận cùng, đã tiến đến cái chết hợp lúc, không có rủi ro, không có bất hạnh. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như người thầy bắt rắn, đối với người bị con rắn độc có sức mạnh cắn, sau khi cho thuốc giải vào tận bên trong thì có thể làm hết chất, hết làm cho hết độc. Tâu Đại Vương, phải chăng chất độc ấy được gọi là tiêu tan một lúc? Thưa ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, vậy thì tại sao chất độc thứ hai ấy đã không có hành trình giống hệt với chất độc thứ nhất? Thứ ngài bị quấy nhiễu bởi thuốc giải đột ngột, chất độc còn chưa đạt đến điểm tận cùng đã bị tiêu tan. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế người nào bị chết không đúng thời, người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột hoặc bởi nguồn sanh khởi là gió, hoặc bị quấy nhiễu bởi gươm đau rồi chết không đúng thời. Tâu Đại Vương, ở đây điều này là lý do, mà với lý do ấy có sự chết không đúng thời. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như người cung thủ bắn ra mũi tên, nếu mũi tên ấy đi đến điểm cuối cùng của cuộc hành trình theo đúng lộ trình, mũi tên ấy được gọi là đã đến điểm cuối của cuộc hành trình theo đúng lộ trình, không có rủi ro, không có bất hạnh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế người nào đó sống lâu trở nên già lão rồi chết do hết tuổi thọ, không có rủi ro, không có bất hạnh, người ấy được gọi là đã đạt đến điểm tận cùng, đã tiến đến cái chết hợp lúc, không có rủi ro, không có bất hạnh. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như người cung thủ bắn ra mũi tên, ngay vào giây phút ấy người nào đó đã chộp lấy mũi tên ấy của người ấy. Tâu Đại Vương, phải chăng mũi tên ấy gọi đã là đi đến điểm cuối của cuộc hành trình theo đúng lộ trình? Thưa ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, vậy thì tại sao mũi tên thứ hai ấy đã không có hành trình giống hệt như mũi tên thứ nhất? Thưa ngài, việc di chuyển của mũi tên ấy đã bị gián đoạn vì sự chộp lấy đột ngột. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế người nào đó chết không đúng lúc, người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi gió, hoặc bị quấy nhiễu bởi gươm đau rồi chết không đúng thời. Tâu Đại Vương, ở đây điều này là lý do, mà với lý do ấy có sự chết không đúng thời. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như người nào đó gõ vào cái chậu bằng đồng, do việc gõ của người ấy âm thanh phát ra và truyền đi đến điểm cuối của cuộc hành trình theo đúng lộ trình, âm thanh ấy được gọi là đã đi đến điểm cuối của cuộc hành trình theo đúng lộ trình, không có rủi ro, không có bất hạnh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế người nào đó sau khi sống nhiều ngàn ngày trở nên lão già rồi chết do hết tuổi thọ, không có rủi ro hoặc có bất hạnh, người ấy được gọi là đã tiến đến điểm tận cùng, đã tiến đến cái chết hợp lúc, không có rủi ro, không có bất hạnh. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như người nào đó gõ vào cái chậu bằng đồng, rồi gõ bằng đồng, do việc gõ của người ấy âm thanh phát ra, khi âm thanh đã được phát ra và truyền đi xa, người nào đó chạm vào, với việc chạm vào âm thanh đó ngưng lại. Tâu Đại Vương, phải chăng âm thanh ấy gọi là đã đi đến điểm cuối của cuộc hành trình theo đúng lộ trình? Thưa ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, vậy thì tại sao âm thanh thứ hai ấy đã không có hành trình giống hệt với âm thanh thứ nhất. Thưa ngài, việc di chuyển của âm thanh ấy đã ngừng lại vì sự chạm vào đột ngột. Tâu đại vương tương tự y như thế người nào đó đã chết không đúng thời, người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi là gió, hoặc bị quấy nhiễu bởi gương đau rồi chết không đúng thời. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy có sự chết không đúng lúc. Kính mời người MC kế tiếp.
Tâu đại vương, hoặc là giống như hạt lúa giống đã được mọc lên tốt đẹp ở thửa ruộng, nhờ vào cơn mưa đang được vận hành đúng đắn mà được cắm sâu, tỏa rộng, chen chúc có nhiều kết quả và đạt đến lúc phát triển mùa màng. Hạt lúa ấy được gọi là đã thành tựu mùa vụ, không có rủi ro, không có bất hạnh. Tâu đại vương, tương tự y như thế, người nào đó sau khi sống nhiều ngàn ngày, trở nên già lão rồi chết, do hết tuổi thọ, không có rủi ro, không có bất hạnh. Người ấy được gọi là đã tiến đến cái chết hợp lúc, không có rủi ro, không có bất hạnh. Tâu đại vương, hoặc là giống như hạt giống lúa đã được mọc lên tốt đẹp ở thửa ruộng bị thiếu nước, có thể chết. Tâu đại vương, phải chăng hạt lúa ấy gọi là đã thành tựu mùa vụ? Thưa ngài, không đúng. Tâu đại vương, vậy thì tại sao hạt lúa thứ hai ấy không có hành trình giống hệt với hạt lúa thứ nhất? Thưa ngài, bị quấy nhiễu bởi sức nóng đột ngột nên hạt lúa ấy đã bị chết. Tâu đại vương, tương tự y như thế, người nào đó chết không đúng thời, người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi là gió, vân vân như trên, hoặc bị quấy nhiễu bởi gươm đao rồi chết không đúng thời. Tâu đại vương, ở đây điều này lý do mà với lý do ấy có sự chết không đúng thời. Tâu đại vương, có phải ngài đã được nghe trước đây là khi mùa màng còn non được đạt đến thì các con sâu xuất hiện và tàn phá bộ rễ? Thưa ngài, điều ấy không những chậm là được nghe trước đây mà còn được nhìn thấy trước đây nữa. Tâu đại vương, vậy thì mùa màng ấy bị hư hại đúng thời hay là bị hư hại không đúng thời? Thưa ngài, không đúng thời. Thưa ngài, nếu các con sâu không gặm nhấm mùa màng ấy thì có thể đạt đến lúc thu hoạch mùa màng. Tâu đại vương, vậy thì có phải do bị phá hoại đột ngột mà mùa màng bị hư hại, còn mùa màng không bị hư hại thì đạt đến lúc thu hoạch mùa màng? Thưa ngài, đúng vậy. Tâu đại vương, tương tự y như thế, người nào rết chết không đúng thời, người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi là gió, vân vân như trên, hoặc bị quấy nhiễu bởi gươm đao rồi chết không đúng thời. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy có sự chết không đúng thời. Tâu đại vương, có phải ngài đã được nghe trước đây là khi mùa màng được đạt đến, được triệu công bởi gánh nặng của những hạt, đạt được sự phát triển trọn vẹn, thì có trận mưa xanh lên nên gọi là mưa đá rơi xuống đã phá hoại, làm cho không có kết quả. Thưa ngài, điều ấy không những chậm đã được nghe trước đây mà còn được nhìn thấy trước đây nữa. Tâu đại vương, vậy thì mùa màng ấy bị hư hại đúng thời hay là bị hư hại không đúng thời? Thưa ngài, không đúng thời. Thưa ngài, nếu trận mưa đá không đổ mưa xuống mùa màng ấy thì có thể đạt đến lúc thu hoạch mùa màng. Tâu đại vương, vậy thì có phải do bị phá hoại đột ngột mà mùa màng bị hư hại, còn mùa màng không bị hư hại thì đạt đến lúc thu hoạch mùa màng? Thưa ngài, đúng vậy. Tâu đại vương, Tương tự y như thế, người nào đã chết không đúng thời, người ấy bị khuấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi là gió, bởi nguồn sanh khởi là mật, bởi nguồn sanh khởi là đàm, do sự hội tụ của các dịch chất trong cơ thể, do sự chuyển biến của mùa tiết, do sự bảo dưỡng không điều đặn, do sự đột ngột hoặc bị quấy nhiễu bởi sự thèm ăn, bởi sự thèm uống, do việc bị rắn cắn, do việc bị ăn vào chất độc, do lửa, do nước, hoặc bởi gươm đao rồi chết không đúng thời. Tuy nhiên, nếu không bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, thì có thể đạt đến cái chết đúng thời. Tâu Đại Vương, ở đây, điều này là lý do, mà với lý do ấy có sự chết không đúng thời. Thưa Ngài Nagasena, thật là kỳ diệu, thưa Ngài Nagasena, thật là phi thường. Lý do đã được chỉ rõ, ví dụ đã được chỉ rõ, nhằm làm sáng tỏ về việc chết không đúng thời. Vấn đề có sự chết không đúng thời đã được làm rõ ràng, đã được làm hiển hiện. Thưa Ngài Nagasena, cho dầu chỉ cần với một ví dụ thôi, thậm chí người có tâm lơ đễnh cũng có thể đi đến kết luận là có sự chết không đúng thời. Vậy thì còn có điều gì nữa với người có tâm tư? Thưa Ngài, chỉ với ví dụ đầu tiên thì trẫm đã hiểu được là có sự chết không đúng thời. Tuy nhiên là người có ước muốn được nghe sự giải quyết theo trẫm. Nên trẫm đã không chấp nhận. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Giá.
Nam Mô Bổn Sư Giá. Nam Mô Bổn Sư Giá. Nếu cái nền đời chúng ta tiếp tục tập tâm để chúng ta biết sự nào cũng biết chỉ cần biết rằng khi đang làm được thì đã được từ so sánh với bản dịch này những bản mà từ tiếng Nhi thì theo bản thân con thấy thì bản dịch này tiếng Nhi thì nó ngắn gọn nhưng ngược lại nó rất là chi tiết. Ở đây thì có gì nào mà có dở bản này thì tất nhiên thì ở trong đây có trình bày chết đúng thời thì chết kịp thời. Thì trong cái chết đúng thời đó là nói đến già thì chết, nói đến già thì chết. Nhưng mà trong cái già là chết đó, thì có cái già, có cái bệnh. Cái già là chết đó, thì có nói đến cái bệnh. Bệnh mà chết là bệnh không chết, bệnh rồi hết, bệnh rồi không hết. Thì ở đây có một điểm mà chính là Thánh Tâm A Di Đà hay Vi Diệu Pháp có nói đó, đó là chúng ta bệnh đó, do thời tiết, bệnh do nghiệp, bệnh do tâm, bệnh do vật thực. Thì ở trong bản dịch của Hòa Thượng Vĩnh Nghiêm thì có trình bày về vấn đề này nó rất là rõ. Rất là rõ là khi mà chúng ta đó là cái người và trong bản cũng là Hòa Thượng Vĩnh Nghiêm cũng có mấy cái điểm. Có nghĩa là chúng ta không quân bình bốn bao nhiêu, có nghĩa là đi đứng nằm ngồi đó. Có nghĩa là chúng ta nằm nhiều quá hay là chúng ta ngồi nhiều quá, chúng ta đi nhiều quá. Hoặc là chúng ta đứng nhiều quá, nó thành ra tổn thương. Và nó thành ra có nghĩa là một cái chứng bệnh, chúng ta bị chết. Có những lúc đó, thì chúng ta bị bệnh, nhưng chúng ta tập thể dục hay là chúng ta quân bình các cái bệnh nghi lại thì chúng ta lại khỏe. Thì trong cái bản dịch của Hòa Thượng Vĩnh Nghiêm thì chúng tôi nãy chúng tôi coi sai cái bản luôn. Nhưng chúng ta thấy bản dịch của Hòa Thượng Vĩnh Nghiêm thì ngắn gọn, thì ngược lại cái trình bày cũng giống như gì khác thì nhiều. Thì ở đây thì có nói đến cái từ chết đúng thời và phi thời. Nghĩa là ở trong đây thì có đưa ra những cái hình ví dụ. Cái hình ví dụ là lúa làm bị thâu, bị chuột, bị chín nước, bị phèn và bị mưa mưa đá hoặc là bị nắng hạn thì lúa nó sẽ không có thu hoạch được. Như vậy đó thì lúa nó chết phi thời hay là đúng thời thì rõ ràng chết như là phi thời, có nghĩa là nó thiếu nước hoặc là nó bị mưa đá hoặc là nó bị hèn, nó bị cỏ, nó bị sâu bọ, nó bị chuột phá. Thì như vậy tất cả những cái đất ở ngoài thì nhìn vào đúng là thật sự là phi thời. Còn khi mà lúa đó mà nó đúng thời chính gặt hái thì bội thu. Thì cũng như vậy, khi nói đến cái đời sống con người đó, thì chúng ta đó là nếu chúng ta nói đến chết đó, mà do cái chúng ta đó mà trong cái bài kinh phân biệt đó, thì có nói một người mà ví dụ sắp sanh á, kiếp trước sắp sanh quá nhiều, nếu chết không lọt thành một mất sanh làm người thì chết yểu. Thì ở trong cái bản dịch của ngài Hòa Thượng Nhí Nghiêm thì gọi là chết yểu, là chết không đúng thời. Chết yểu là ví dụ như 1-2 tuổi chúng ta chết, 3-4 tuổi chúng ta chết, 5-3 tuổi chúng ta chết á, thì được gọi là chết không đúng thời. Trong bản dịch này thì chúng tôi nghe đọc là điều đúng thời đó, thì chúng tôi cũng thấy rất là lạ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói cái đó là trong cái bản dịch đó, thì cũng là Hòa Thượng Nhí Nghiêm thì gọi là do nghiệp, là do cái nghiệp đời trước mà bây giờ là chết phi thời chứ không phải là chết đúng thời. Có nghĩa là do cái nghiệp đời trước đó, có nghĩa là chúng ta làm việc phát sanh quá nhiều. Thay vì nếu mà chúng ta không có phát sanh đó thì chúng ta sống chết này thì chúng ta đến già đến là chết chúng ta được hưởng thọ. Trong bản dịch của Hòa Thượng Nhí Nghiêm thì trình bày cái chữ thọ và không thọ. Ví dụ như thọ là một người sống 70-80 tuổi thì mình thấy là người đã thọ. Như vậy người đã thọ, người đã chết thì gọi là chết đúng thời hay phi thời? Người đã chết trong bản dịch này cũng dùng từ để dễ hiểu, đó là chết đúng thời. Vì cái người đến già rồi họ bệnh hoặc là họ không bệnh họ chết. Nhưng mà ở đây những người tuổi trẻ, ở đây có nói đến người tuổi trẻ, cái người tuổi trẻ thì do không quân bình 40 ngày hoặc là do thời tiết. Ví dụ như chúng ta thường thấy ông A Di Đà mới nói là chúng ta bệnh là thời tiết, có nghĩa là do cái thời tiết như là nắng mưa nóng lạnh, ví dụ chúng ta thấy lạnh quá chúng ta ra thì chúng ta sẽ bị chết, hoặc là nóng quá chúng ta ra thì chúng ta bị mất nước thì chúng ta chết, hoặc là nóng lạnh hoặc là thời tiết chúng ta thấy thời tiết như là gió thổi hoặc là cây rèn cái nọ chúng ta ra chúng ta bị thì ảnh hưởng chúng ta chết. Về chết nó có thể do nghiệp, cái nghiệp là chúng ta thấy ở đời trước đó thì nói đến cái người sắp sanh quá nhiều, sắp sanh quá nhiều chết không cơ vào địa ngục mà sanh làm người. Khi sanh làm người thì chúng ta chết yểu, và chúng ta bị mang thai mà chết, nên thường thường ở trong kinh thì gọi là những cái quạnh tử đó, quạnh tử mà trong bản dịch cũng là từ những người chết không đúng thời. Nhưng mà cái bản dịch chúng ta đọc hồi nãy thì chúng tôi thấy đó là điều là đúng thời đó, cũng phải là lạ. Nên khi mà qua thứ hai cái bản đó, thì chúng tôi thấy cái bản cũng là Hòa Thượng Nhí Nghiêm thì nó rất phù hợp với A Di Đà. Và khi nói trình bày đến khi chúng ta bệnh đó, ví dụ cũng người nào đó mà ngồi quá nhiều, nên thường thường quý vị thấy bây giờ những người văn phòng nó ngồi quá nhiều và sanh ra bệnh tiểu đường hoặc là bệnh mỡ trong máu, sanh ra những chứng bệnh mà do cái tư thế ngồi quá nhiều, nên bây giờ chúng ta thấy người ta khuyên chúng ta là nên tập thể dục. Đó là mình quân bình 40 ngày mà trong kinh bộ thì cũng có nói, trong kinh Đăng Chi có nói rằng mình được lạc là do mình quân bình 40 ngày, tức nghĩa là mình đi đứng nằm ngồi điều hòa 40 ngày đó mình được lạc. Như vậy thì trong cái bản dịch giữa hai bản dịch thì chúng ta thấy bản dịch của ngài Hòa Thượng Nhí Nghiêm thì ngắn gọn nhưng mà nhìn dạng nó dễ hơn, bản dịch này nó dài, thường thường đọc cũng lại thấy có rất là có nghĩa. Bà có nói đến cái ví dụ như là hoa hay là mận hay là những cái nó chín rồi nó rụng thì gọi là đúng thời, hay là nó tăng non rồi nó bị sâu bỏ rồi, hoặc là nó bị người ta đâm thọt, nó bị tày trước rồi nó rớt xuống thì gọi là đúng thời hay phi thời. Thì hôm nay nói là hỏi Đức Vua, Đức Vua rất là trả lời rất là dễ, cũng như muốn hỏi chúng ta cũng bị gọi là phi thời. Những cái mà còn tăng nó bị sâu đục hoặc là nó bị những cái nọ, nó do bị thiếu nước, do bị thiếu phân, ở trong đây có trình bày cho thiếu nước, thiếu phân, rồi do cũng có làm bị trọt phá, nó tày trước, hoặc là do cái nọ, do gió, nó dông, bị rụng, À, thì như vậy là cái tái rụng mà đúng phần cái thi thần. Tại vì những cái tái này nó còn non hoặc rụng. Thì cũng như vậy, nếu con người mà chết á, mà chết đúng thời chết thi thần, chết đúng thời á, mà thường thường trong kinh chúng ta hay nói chết vừa hết thuốc vừa hết tuổi thọ. À, đã có nhiều người vừa còn thuốc vừa hết tuổi thọ, nhiều có nhiều người thì chết có nghĩa là do hết thuốc còn tuổi thọ, do chết do còn tuổi thọ mà hết thuốc. Thì nói ra như vậy thì chúng ta thấy rằng á, có nhiều người khi đến già, đến già rồi họ chết, người ta là chết đúng thời, gọi là thọ thì chết. Còn những người họ chết mà không đúng thời thì nó tác động vào giấc nhiệt, giấc nhiệt về trước. Thì chúng ta thấy rất là nhiều cái câu chuyện mà cái nhiệt về trước, hay là ngay trong cái đời này mà chúng ta gọi là cái nhiệt mình gọi là tâm nhiệt á, cái tâm nhiệt có khả năng bị cắt đứt cái mạng sống chúng ta. Ví dụ chúng ta nghe nói những người giết, những người do giết cha giết mẹ giết nó hoặc giết a la hán hoặc phá vào hoặc ta. À, thì chúng ta thấy những người đó họ bị chết do đất rút, hoặc là họ chết chúng ta thấy ở trong kinh gọi là họ chết do, chúng ta nhớ là bóc cuốn là chết do hai cái điều, một người mà không có giới mà hại người có giới á, có nghĩa là do không chết, do vua chúa hại chết mà trộm thuốc giết chết, hoặc là do uống lầm thuốc mà chết, hoặc là do cái cối đè mà chết. Mà chúng ta nghe rất là nhiều những cái câu chuyện mà những cái gì thường thật thường thường thỉnh thoảng nghe thường thật để chiêu nói đó, ví dụ như trong thợ săn nó bị đóng con thú mà trong đó những gì Bồ Tát thì tiền thân của ngài một kỳ viên này các đã phật là tiền thân của Bồ Tát, lời con kỹ mẹ là mù loà, mà những con kỹ đó thì có nói qua nó lại là để hy sinh con kỹ lớn để con kỹ nhỏ đó là nuôi dưỡng mẹ, nhưng khi mẹ con kỹ nhỏ thì nói rằng con kỹ nhỏ không có thể nào làm nuôi dưỡng mẹ bây giờ để em để người thần có em để tham tóm lại để nuôi mẹ mù loà. Nhưng mà cuối cùng cái người là tăng nó phóng hết con kỹ đó luôn. Nhưng mà khi mà giác nó con kỹ về nhà thì trời cũng như giống như là mưa rồi nó phóng cái bánh trái nhà. Trái nhà là những người thân trong nhà chết. Anh chàng nó chạy vô, cũng đâu nó con kỹ cũng chạy vô. Thì bị cái đòn dông nó tan trái nó rớt xuống thắng vào đầu chết như vậy. Thì chúng ta thấy những người chết như vậy đó là ở trong kinh gọi là chúng ta biết là những người chết do cái nghiệp mà gọi là cái nghiệp đó là giống như là một cái trọng nghiệp nó cắt đứt cái mặt sống chúng ta. Nên những người mà giết cha giết mẹ hoặc là giết a hán hoặc giết mắt hoặc làm chia rẽ tăng thì những người đó khi họ làm những cái trọng nghiệp đó thì họ sẽ bị cũng như là chuyện có nghiệp, cũng như là cái nghiệp mà trong A Di Đà gọi là cái nghiệp do tà kiến nó có thể cắt đứt cái mặt sống của mình. Thì trong bản cũng là tại vì diễn viên thì có trình bày chúng ta thấy nó rất rõ vấn đề này, nó giống như A Di Đà vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta nếu mà chúng ta học A Di Đà thì chúng ta thấy những cái người mà họ bị gọi là chuyển bóng nghiệp đó, cái nghĩa là cái động lực tâm huyết của họ bị chuyển bóng nghiệp đó là do họ làm cái việc mà hại những cái vị Bồ Tát. Chúng ta thấy như là đẹp ra có một chiếc đó mà hại được Bồ Tát, Bồ Tát là không loi thôi. Cậy cưa ngà là sinh được phúc được phúc rồi, cậy vô tới chân không do chúa luôn, lấy hết cái chân không do chúa mà tâm vô trong cái núi cũng theo do chúa rồi, đem ra thì phúc tầm mắt của Đức Bồ Tát thì chết. Chúng ta thấy những chúng ta nhớ đó, đáng lẽ là họ chưa chết nhưng mà họ chết do một cái trọng nghiệp. Hay là chúng ta nghe nói rằng là chúng ta nghe trong chuyện là cái vị hoàng tử đó mà làm một vị Phật độc giác đó, rồi làm có vị Phật đặt bế để cái bình bát của vị Phật độc giác ở Tăng Ni Bát đó, mà cái vị vua này đó nghĩa là kêu người ta đi hút nước, mình đi tới đâu thì giếm khoan tới đó, đi tới đâu thì không có nước tới đó, cuối cùng cái vua là bị chết hết. Thì ở đây nếu mà chết hết như vậy thì chúng ta gọi là chết là phi thời tử, thời tử thì chúng ta thấy rõ ràng là phi thời tử chứ không phải là thời tử. Nếu mà vị hoàng tử này đó mà đừng tạo cái ngũ nghịch tội này, đừng có làm cho vị Phật độc giác độc thể đi bắt vị Phật độc giác đó, thì vị này có lẽ là đến già làm chết. Hay là chúng ta nghe vô điện giác đó làm vua như vậy mà cảm được Bồ Tát, cảm được Phật Di Đà rồi bị đất rút, đất rút chết như vậy là không phải là thời tử, đó là phi thời tử. Phi thời tử như vậy là do nghiệp, đó là do cái tội nghiệp, cái tội nghiệp đã cắt đứt cái mạng sống của vua điện giác. Hay là chúng ta nghe đó, nàng Kim Cha đó, nàng Kim Cha nghĩa là vô tống cho Đức Bổn Sư, tống mình mang tay đó, khi mà đi ra đã khuất tầm mắt của Đức Phật thì bị đất cướp. Như vậy là kinh tre có phải chết thời tử là phi thời tử, rõ ràng là phi thời tử. Phi thời tử là do nàng kinh tre tạo một cái cộng nghiệp quá nặng, làm với cái hành động của mình làm đến Đức Phật chết không muốn chứng giác vô phóng là như vậy, nên khi ra khỏi tầm mắt của nàng bị đất cướp. Thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện như là Thanh Liên Lan Đà tưởng giết nàng Phật Ta Lá Lan Na, tưởng giết xong rồi tỏa mạng là đi ra khuất tầm mắt của nàng Phật Ta Lá Lan Na thì bị đất cướp chết. Rất lúc rơi vào địa ngục. Thì chúng ta thấy những người chết như vậy là chúng ta thấy rõ ràng là phi thời tử. Phi thời tử là chết không đúng hơn. Như vậy là chúng ta hãy quy định một cái điều là giết những người chết rất nhiều. Hay là do một cái ác nghiệp, hay là do một cái trọng nghiệp nó cắt đứt mạng sống chúng ta. Thì trong cái bản dịch của ngày Thượng Tiến Nghiêm thì chúng tôi coi hai cái bản hết rồi chúng ta thấy cái bản Thượng Tiến Nghiêm thì trình bày cho nghiệp mà chúng tôi nhớ một A Di Đà thì nói đúng cái trọng nghiệp. Nên cái vị Phật tử đó, nhiều khi mình đọc kinh đó, đọc kinh mà chúng ta dễ hiểu, chúng ta có nhiều chúng ta đọc một cuốn kinh á, chúng ta không hiểu gì hết á, đọc qua rồi thì chúng ta cũng không hiểu gì hết. Nên mình thường chỉ biết rằng nếu một cái người học A Di Đà thì những vị đó căn cứ vào cái chi pháp, Đức Phật ngày dạng và căn cứ vào đó để mình hiểu cái bài học. Còn nếu mà mình là cái người Phật tử mà không học á, ví dụ pháp á, thì chúng ta phải cố gắng học kinh để chúng ta biết những cái chi pháp, ví dụ của mình là do vật thực tâm là bệnh do gì, tâm là bệnh do tâm, tâm là bệnh do thời tiết, tâm là bệnh. Nếu một người mà do tâm tâm là bệnh á, cái người này á bị tâm mà tâm là bệnh á, có nghĩa là một cái sự bị ảnh hưởng của tâm mình thì tâm là bệnh. Nếu người này mà được điều trị rằng là người này không chết, nhưng mà nếu người này để cái tâm buồn phiền như vậy người này chết, chết như vậy là chết phi tài tử mà do cái tâm nó buồn phiền. Ví dụ chúng ta thấy rất là nhiều những trường hợp mà chúng ta nghe đó là cái bà đó bà mai kim nó rồi thường thường thấy bà già mai đầu cưa lấy cái kim tâm lên cái búa tọt rồi chứ búa không có bà làm rất là mất tiêu rồi, bà nghĩ rằng bà đang đâm cái kim đó mà kim nó giờ nó chạy vào trong đầu của bà rồi, bà bị ám ảnh như vậy đó là bà sống từ tỷ và sống ở càng ngày càng từ tỷ thì cuối cùng thì những đứa con của bà đang đi trị bệnh đủ thứ hết nhưng mà không có gặp được một người khéo léo. Thì bây giờ gặp được một ông bác sĩ đó, ông mới nói với gia đình con cái là ông đem bà vào gây mê giống như là mổ và lấy cái chim ra vậy đó, lấy cái chim ra xong rồi mới cầm cái chim đưa cho bà coi, nói bà nghĩa là cái chim được lấy ra rồi thì bà khỏe mạnh trở lại, bà không có bị từ tỷ và bà ăn uống cũng bị bình thường đến một thời gian lâu dài lắm chết. Thì chúng ta thấy những trường hợp đó thì gọi là cái người này bị tâm, có nghĩa là bị một cái sự ám ảnh. Có nhiều khi chúng ta nghe đó là có một người nào đó bị yếm bùa rồi mình bị nghe người ta nói yếm bùa mình là một mớ đinh hoặc là một chùm lông hay là một chùm tóc hay là cái gì đó, mình tin tưởng cái người ta nói người ta yếm bùa mình, bây giờ cái tâm của mình bị buồn rầu, bị mất ăn mất ngủ, bị ám ảnh, mình cứ nướng vậy như vậy là cái tâm mình bệnh. Bây giờ nếu mà có một ông nào đó, ông nói ông không biết bùa đi, nhưng mà ông nói rằng tôi đã gửi cho bà rồi, tôi lấy ra được mấy cái linh, lấy ra chùm tóc nè, lấy ra miếng lông heo nè, thì cái bà đó nghe lấy ra được là bà mừng lắm, bà hết bệnh, bà hết lo âu cầu muộn. Như vậy là chúng ta thấy cái bệnh này cho tâm, nhưng mà có thể là người này chết, nhưng mà nếu một người này mà bị cái tâm ám ảnh như vậy hoài thì người này sẽ chết. Nhưng mà nếu người này đó mà gặp một cái người nào đó, dù là họ không biết bùa, không biết ngải, nhưng họ biết cái cách vì họ nghĩ rằng cái người này không bị, nhưng mà người bị ám ảnh hoặc là bị người ta hùng dọa mình, ta không dọa mình, hoặc là người ta nói gặp những người cao cái tấn, người ta nói những một câu nào đó mình sợ, người ta thương yếu mình rồi bị ám ảnh. Thì chúng ta thấy những trường hợp đó chết ấy, là không phải là cái bệnh, cái phát sinh bệnh đó là do tâm mình nó bị ám ảnh, mình chết, mình bệnh rồi mình chết. Mà chết thời gian không phải là tuổi thọ thì gọi là phi thời tử. Nên quý vị thấy rằng nếu mà tính vào thời tử là phi thời tử đó, thì trong kinh đó, trong kinh có nói là phi thiên một hại mình chết nữa, phi nhân hại mình chết quý vị. Phi nhân đó họ hại mình chết, như vậy thì cái phi nhân mà hại mình chết là phi thời tử. Có nghĩa là họ có thể hại mình chết được. Như vậy thì khi chúng ta hiểu được vấn đề này thì chúng ta thấy rằng nếu một người mà sống có tuổi thọ rồi về già đó, và tống 80-90 tuổi rồi họ bị bệnh một cơn bệnh nào đó họ chết, như vậy là gọi là thời tử. Còn khi mà chúng ta còn quá trẻ mà chúng ta chúng ta bị bệnh mà chết thì có thể là phi thời tử. Phi thời tử là cái nghiệp giống nghiệp, giống nghiệp phát sinh đời trước quá nhiều nên cái người sống không có thọ được, sống bị cái nghiệp đó nó hành hạ, nghĩa là sống bị bệnh hoạn liên miên là không có tồn tại được, nên mình có thể gọi người đó dù người chết cũng gọi là phi thời tử. Nên thường thường chỉ thấy ở đời người ta gọi là chết gọi là hưởng dương, hưởng lộc là hưởng thọ. Có nghĩa là những người họ chết hưởng dương là họ tính từ 25 tuổi, 30 tuổi trở xuống gọi là hưởng dương. Từ 35 tới 40, 50, 55 tuổi thì 56, 57 tuổi gọi là hưởng lộc. Còn khi mà qua tuổi 80 được từng gọi là hưởng thọ. Thì chúng ta thấy rằng những cái quy định đó được nói lên để chúng ta thấy rằng cái người họ chết còn quá trẻ như vậy đó thì nó có nghiệp, chứ không phải là đúng thời mà là phi thời tử. Nên thường thường á chúng ta còn nhớ là cái người mà có nghiệp phát sanh đó họ bị chính cái mệnh tử, tức là họ chết không đúng thời, có nghĩa là họ bị sanh ra bị chết, bị sanh ra rồi bị ngập thở mà chết, hoặc là bị sanh ra rồi giống như đẻ rớt vô cái bồn cầu bồn bị rồi chết, hoặc là đẻ rớt giữa đường rồi chết, trên cao cao đẻ rớt xuống rồi chết. Chúng ta thấy rất là nhiều những trường hợp chết như vậy. Nhưng mà nếu những cái trường hợp chết như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là phi thời tử. Phi thời tử cũng là chết bị mãnh tử, đó là do một cái nghiệp đời trước các tâm quá nhiều, bây giờ mình phải làm người phải chịu. Như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng ở trong đây nó là thời tử và phi thời tử đó, chết đúng thời và phi thời, chúng ta cần phải hiểu, phải hiểu một cái cách hiểu tương đối linh động tí trước, có trí tuệ tí xíu. Thì chúng ta thấy rằng ví dụ chúng ta là ở trong cái bản kiểm duyệt của hàng hợp đồng với nghi, thì chúng ta thấy rằng ví dụ mình bệnh do không quân bình bốn môn nghi đó, có nghĩa là mình nằm quá nhiều, mình đi quá nhiều, đứng quá nhiều, hoặc ngồi quá nhiều, do mình không quân bình bốn môn nghi được sanh một cái loại bệnh. Nhưng mà có nhiều người sanh cái loại bệnh này rồi người đã chết, rồi có nhiều người sanh cái chứng bệnh này nhưng mà uống thuốc điều hòa, tập thể dục rồi uống thuốc rồi dưỡng lại đúng cách thì người này là khỏe mạnh, mình là người sống lại. Như vậy thì rõ ràng cái bệnh đó giả cũng có, nhưng mà chúng ta coi bệnh thì coi chừng bệnh là do tâm, bệnh do thời tiết, bệnh do nghiệp, bệnh do vật thực. Ở đây thì chúng ta thấy bây giờ là rất là nhiều những người, và có một lúc chúng ta coi những người dân bên Pháp mà chúng ta coi có một lúc là họ không sống đến 40 tuổi, người dân Pháp thì sống ba mấy tuổi trở lại thôi. Thì lúc bây giờ các nhà khoa học họ nghiên cứu ra đó là tất cả những người dân Pháp do thời kỳ gọi là mới công nghiệp quá, hiện đại quá, rồi người ta đó là với cái ngành công nghiệp đó người ta đổ quá chất ra ngoài sông, đổ quá chất ra ngoài sông, rồi những người đó hút nước sông và uống, nên nó những cái quá chất đó gây ra họ bị ung thư ruột, ung thư dạ dày, rồi ung thư cái này kia nọ, họ chết. Mà họ chết chúng tôi coi cái gì chúng tôi cũng giật mình là những người dân Pháp không có sống đến 40 tuổi, họ sống tới ba mấy tuổi là họ chết. Chúng tôi có lúc chúng tôi cảm bản chúng tôi coi trong Google, chúng tôi thấy thì quý vị thấy rõ ràng là những người bị chết đó là do gì, do vật thực. Vật thực ở đây là chúng ta hiểu nước chúng ta uống, vật thực chúng ta ăn. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy rằng con người chúng ta bây giờ chết đó, thì cũng chưa chắc là do thời tử nữa. Chúng ta ăn quá nhiều đó là độc tố, quá nhiều hóa chất, và cái hóa chất nó tích lũy trong thân chúng ta, và chúng ta không có giải ra được cái hóa chất độc đó, chúng ta chết thì chúng ta liền gọi là phi thời tử hết. Phi thời tử trong cái bản dịch của mình và thượng chí nghiêm thì gọi là phi thời tử. Nhưng mà trong ai thì làm gọi là chết do thực, chúng ta chết do chúng ta ăn vật thực, đó là vật thực có quá nhiều những cái độc tố, uống quá nhiều những cái độc tố, và trong cơ thể chúng ta nó không có khả năng, nên chúng ta phải chịu chết. Và chết như vậy là chúng ta chết phi thời tử, chết không đúng thời, và chúng ta chết như vậy là chúng ta do vật thực mà chúng ta chết. Như vậy là do thời tiết chúng ta chết, chúng ta đã biết rồi. Do tâm mà chết chúng ta đã trình bày gì cũng biết rồi, do vật thực chết cũng biết rồi, do nghiệp chết cũng biết rồi. Nghiệp là do cái nghiệp tác sanh đời trước, chúng ta sanh là người chúng ta bị chịu thọ, hoặc là chúng ta bệnh hoạn là chúng ta chết, cái tuổi thọ cũng không có được nhiều hết, chúng ta chết. Và chúng ta chết như vậy đó thì chúng ta gọi là phi thời tử hết, chứ không phải thời tử. Như vậy thì nhìn vào cái bản học này đó, thì chúng ta thấy nó cũng rất là dễ hiểu, nếu mà chúng ta nghe các phân tích rồi chúng ta thấy cũng rất là dễ hiểu, không có gì khó hiểu. Ở đây đưa ra những hình ảnh ví dụ như tiếng thằng la đó, nó vang ra, nếu mà đánh nó vang ra bây giờ, nếu quý vị nào mà đánh tiếng cái thằng la, quý vị dùng cái tay vào đó, quý vị đè cái tay vô đó, thì quý vị đánh tiếng thằng la đó, nó không có vang ra được,
như vậy á là cái tiếng càng la mà con vang và tan vang như vậy, cái nào đúng thời là không đúng thời, âm thanh bị mất đúng thời và âm thanh bị mất phi thời. Có nghĩa là cái âm thanh bị mất đúng thời là âm thanh nó vang ra không gian này, nó lan tỏa ra từ từ nó hết, đó là đúng thời. Còn mình đánh vào là tiếng càng la vào là còn mình cái có một người nào lấy cái vật gì dính vào đó thì cái tiếng càng la nó không vang ra được, nó không vang ra được, nó nghe cái tiếng còn đắt thôi. À, thì nó mất đi cái tiếng nó liền, thì cái tiếng này gọi là mất đi, nó đúng thời cái phi thời, thật sự là phi thời. Cái do cái vật cản hoặc cái tiếng tấm nó gì, cái tấm nó đánh thì bây giờ nó phải có cái từ rung. Bây giờ chúng ta chậm tiếng rung lại thì cái tiếng tấm nó cũng không vang ra được. À, cái tiếng tấm không vang ra được vậy chúng ta gọi là cái âm thanh tiếng tấm nó phi thời, nó mất phi thời, mất đúng thời. Rồi đưa ra cái hình ảnh ví dụ như là một cái ngọn lửa, ngọn lửa nó chết hết, ngọn lửa nó cháy hết nhiên liệu nó tắt. À, nên ngọn lửa chúng ta gọi là nó tắt đúng thời. Còn ngọn lửa tắt nó tắt phi thời là gì? À, bởi nó còn nó bị mưa, bị mưa, bị không có oxy, mà chúng ta thấy giờ tắt ngọn lửa mà cháy tắt á, khi mà chúng ta không có lửa nó không có oxy đó thì nó cũng sẽ tắt. Nên mình tưởng như thế ngọn đèn nó cháy mà lấy cái gì cọc lại đó thì nó tắt. Hoặc là những người mà họ thử giếng mà có oxy xong đó, họ lấy cái đèn họ bỏ vô cái thùng họ thả xuống giếng mà cái đèn nó tắt á thì không nên cúng giếng. Còn nếu mà thả xuống đèn là cái đèn cúng giếng á mà cái đèn nó vẫn cháy á thì chúng ta cúng giếng được, tức là có oxy chúng ta thở. Như vậy cái ngọn lửa nó tắt á là có thể là do nó thiếu oxy. Như vậy cái ngọn lửa nó tắt á là đúng thôi, cái tinh thần nó là gì thật. Nhưng mà cái ngọn lửa này nó cháy hết nguyên liệu nó tắt thì nó gọi là thì ở trong cái bản dịch đó thì trình bày đó thì rất là rõ. Có nhiều người đó là chết 5 tuổi, 3 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi thì chết mà không có được hưởng thọ như vậy đó, chết ngang chừng như vậy đó thì chúng ta gọi là chết như thế nào? Chúng ta gọi là chết phi thời. À, còn khi mà chết đúng thời á là khi một người đó sống 70 tuổi rồi hay 80 tuổi rồi họ bỏ rồi họ chết thì trong cái bản dịch nói là chết như vậy gọi là chết đúng thời, đúng thời tử. À, còn kia là gọi là phi thời tử. Thì trong phi thời tử đó thì chúng ta nói cái gì đó. À, trong khi thời tử nó có trong doanh nghiệp, nó tăng nhân thực tiết, nó phật tích, nó tăng nhân bệnh thì chúng ta chết. À, rồi nếu mà chúng ta không quân bình 4 năm giây, đi đứng nằm ngồi, đi đứng nằm ngồi chúng ta không quân bình, chúng ta tăng nhân bệnh thì chúng ta chết. Rồi có nhiều người đó là không quân bình 4 năm giây bệnh, nhưng mà người ta uống thuốc trị bệnh tăng quân bình 4 năm giây là hết bệnh. Hết bệnh. Như vậy thì cái bệnh đó chúng ta cũng đã thấy rắc rối rồi. Rồi bây giờ cái bệnh đó và cái bệnh mà đưa đến chết á, thì chúng ta thấy có chết nó thành một cái nữa gọi là nghiệp đó, đó là tổng nghiệp, tổng nghiệp là những thành chết. Như vậy thì chúng ta phải hiểu được những cái điểm này gọi là chết mà do cái nghiệp, là tổng nghiệp chi phối cái đời sống chúng ta. Chúng ta thấy rất là nhiều những cái vị mà như là ngài Lô Cách Đá Đích Xá có lẽ là ngài sống rất là thọ, nhưng mà vì ngài thiếu vật thực nên nó ngày bị chết mà chết sớm, chết sớm. Nên ngày có là tóc ngày coi cái người đệ tử của mình, thấy người đệ tử của mình là do đó khác là bị về chết. Bữa hôm nay ngày biết đàn nhưng mà bữa hôm nay cũng bị đói nữa. Nên đó, đi đá cũng không ai là có thực. Rồi ngày có là tóc ngày kêu người đệ tử con hãy về đi, sư phụ đi đá con này vợ một thực gì cho con. Nhưng mà cái ác nghiệp của người đệ tử đó, người ta đem một thực về nhưng mà người ta không có, không có đưa mà người ta ăn luôn. Ăn luôn. Rồi ngày sau là có buổi chiều ngày gặp lại người đệ tử của mình, ngày hỏi ý chú phụ đợi một thực gì có nhận được không. Đó là nếu con không chết hôm nay đó, thì có lẽ là ngày mai. Thì ngày sau nó tái lại biết người đệ tử mình không có nhận được thực thực. Nên bây giờ dẫn người đệ tử mình vào hòa cung để xin những loại vật thực phi tời. Thì sẽ chá như cửa mặt đường dầu mè đó, để cho cái người đệ tử mình. Chứ hằng ngày nó ôm cái bình bát, theo người đệ tử mình múc từ muỗng một từ muỗng. Và khi ăn những cái cây sách cá phi tờ xong rồi bị người kim thịt nhít bàn. Thì chúng ta thấy ngày lên sách cá này chết á, ngày chết là không đúng thời. Không đúng thời nghĩa là ngày bị ảnh hưởng do cái nhiệt cái chi phối giờ ngày đó khác, nhiều trong ngày đó khác, nên cái cơ thể nó trở thành suy nhược. Và tới cái ngày cuối cùng chết do cái nhiệt nó cũng không được vật thực nữa. Phải nhờ ngày ta biến phá, ngày ôm cái bình bát, ngày cầm cái bình bát cho cái người đệ tử mình ăn. Ngài có nói như thế này, nếu mà sư phụ mà đưa con cái bình bát có lẽ là do cái nghiệp con vật thực biến mất. Và chúng ta thấy là lôi sách cá ngày đi bát vậy, ví dụ người ta đặt một muỗng cáo thôi, cái đầy bát vậy đó, đặt một muỗng cơm giống như ma ám đầy bát, nhưng mà ngài về ăn chỉ có muỗng cơm muỗng cáo thôi, làm sao ngài sống lâu được. do cái nghiệp ngày xưa mà đổ thật tốt để nó bị a hán nghĩ rằng làm cách đó là đuổi bị a hán đi, nhưng mà cuối cùng đó cái hành động nghiệp của mình sau này là nó có quá là phải gì đó khác thì chúng ta thấy rằng cái nghiệp đó nó làm chúng ta chết tốt, tại cái nghiệp đó là có thể theo cái tuổi thọ chúng ta, cái nghiệp đó tăng ra chúng ta bị đó khác chúng ta chết, cái nghiệp đó bị đất nước mình chết, bị trời đánh mình chết, bị bò mộng hút mình chết, hoặc là bị người ta chém mình chết, bị trời đánh mình chết, bị cá tông cái giếng mình chết, bị kẻ cầu mình chết, bị đá lao mình chết, cũng có nhiều các cách chết như vậy. Thì khi chúng ta thấy rằng chết như vậy thì ta liền gọi là chết chi thờ, nó không đúng thờ. Dù khi về già mình có tuổi thọ là về già mình nằm ngủ sau rồi mình chút hơi thở mình chết, như vậy chết có tuổi thọ như vậy chết chết đúng thờ, còn lại thì gọi là chết chi thờ. Như vậy thì cái chết đúng thờ, cái chết chi thờ ta trong cái bản dịch thì cũng rất là dễ hiểu. Người sống 70-80 tuổi, 60-70 tuổi mà khi mà về già họ nằm đó là họ chết, thì chết như vậy là họ chết, họ chết đúng thờ, chết có tuổi thọ. Còn khi mà thanh niên ấu thơ hay thiếu niên thiếu nữ rồi mà chết hay là lỡ mà chết chết thì gọi là chưa chết, gọi là chưa thật. Như vậy đó, thì trong cái bản dịch đó quý vị đọc hồi nãy thì quý vị cũng rất là dài, nhưng mà chúng tôi giảng thì chúng tôi giảng cho quý vị nghe cũng rất là ngắn, và chúng tôi chỉ phân theo kinh để cho quý vị thấy. Chúng ta học kinh thì chúng ta thấy từ là kinh này là cái kinh kia, nhưng mà chúng ta có thể áp dụng để gom lại chúng ta hiểu được, đó là một cái điều rất là đặc biệt. Và khi có ai đó hỏi chúng ta mà chúng ta cũng có thể biết được cái cách trả lời làm sao cho họ biết rằng đó là thời và phi thời, mà phi thời là để do vật thực mà chết, do nghiệp mà chết, do thời tiết mà chết, do tâm mà chết, hoặc là có thể do không quân bình bốn quan nghi, do một cái cộng nghiệp nào đó mà mình chết, thì mình có thể hiểu được đó là phi thời tử. Còn thời tử là chúng ta về già rồi có tuổi thọ 80 tuổi, 80-90 tuổi rồi chúng ta nằm đó, hoặc chúng ta bệnh gì đó cũng giống đầu chúng ta chết, như vậy thì đó là chết là đúng thời. Còn ngược lại chúng ta còn thanh niên thiếu nữ tuổi thọ chưa có nhiều mà chúng ta chết bằng cách là cách kia thì gọi là phi thời tử hết. Các bạn hôm nay thì con chỉ thấy có bao nhiêu trình bày, không biết là có hết ý nghĩa không, nhưng mà con nghĩ rằng cái trình bày chi pháp, cái cách trình bày ví dụ thì con cũng đã trình bày cả bản dịch, cả hai bản dịch con được coi hết. Vì bây giờ con xin kính dâng cái phần phước báo công đức này đến sư công đức tăng, mong ngài được hiểu Phật độ tâm thành tựu Phật quả mà trong mắt chúng sanh. Xin mời hữu hồng phước đến với bà cô tu lợi khi từng lên chính nữ hữu hồng phước đến con đường tòa sớm làm đình. Xin mời hữu hồng phước đến một cụ ân tư tiên hậu tùy tỉnh hồng phước tăng và tư tiên hậu tùy tỉnh khác. Xin các ngài tự kỷ họ tùy tỉnh tạm tùy tăng được tăng vui, tùy tăng được tăng vui. Và con xin kính dâng cái phần phước này là xin lợi nhất tài cho bậc tăng tùy tăng.
Dạ, tha thú lần hai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thân đã từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, theo chương trình thì thượng tọa giác cảnh điều hợp, nhưng mà tới giờ con chưa thấy thượng tọa giác cảnh nhiều lắm. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính cung thỉnh thượng tọa đại siêu từ bi điều hợp trong ngày hôm nay là để đặt ra những câu hỏi là những ngày có ở trước mái cho con xin một tín hiệu và con kính dâng nhất đến ngày à.
Dạ, sư phụ kính tri ân thượng tọa Pháp Đăng đã giảng cho bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô. hay đó là học đến cái tựa đề là chết không đúng thời đó. Thì con xin thượng tọa thảo luận cho một điều, đó là trong cuộc sống thì như là đã biết đó là chết có nhiều cái nguyên nhân để đưa đến cái mạng sống chấm dứt đó. Dạ. Thì thượng tọa giải thích rõ hơn, có thể giải thích rõ hơn là như thế nào được gọi là chết đúng thời. Chết đúng thời, ví dụ như là nói mình chết là do nghiệp rồi làm sao, hoặc là chết là do phi nhân phá, hay là chết là do hết tuổi thọ, hay là chết là do nghiệp thì chẳng hạn. Thì làm sao, ví dụ như có một người mà họ chết ấy, thì làm sao mình có thể có cái dấu hiệu nào để mình nhận biết là cái người đó chết đúng thời, hay hoặc là cái người đó không chết đúng thời, chết không đúng thời. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa quan nghĩ thảo luận giùm cho con. Sau khi thượng tọa thảo luận xong thì thượng tọa có thể đặt câu hỏi cho con, hoặc là thượng tọa pháp đăng để luân phiên lần lượt như vậy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thầy ạ.
Thì như là cái chết đó thì là chết phi thời. con hổ chứ thì có phát tâm á, thì hỏi rằng là làm sao để biết được người đã chết đúng thời và chết phi thời. Ở đây quý vị một người nào mà họ đã đến cái tuổi già sức yếu giống như người tinh còn đèn hết dầu, khi mà đã cạn dầu thì lúc bây giờ lửa từ từ tắt nóng, cũng vậy thấy một người mà họ già già yếu tuổi thọ cao rồi họ yếu sức dần dần do cái sự bệnh tật vân vân, do cái sự bệnh hoạn, họ ăn uống khó khăn, ngủ nghỉ khó khăn, rồi một kiệt sức còn là chết, giống như cái ngọn đèn hết dầu nó tắt, thì chúng ta biết người đó là cái người chết hợp thời, chết đúng lúc. Còn trong cái thời kỳ được hy sinh cái tuổi thọ ở chừng ấy mà người có một người nào đó họ chỉ mới đạt được mới đi đến nửa thời gian của tuổi thọ thời kỳ thôi, rồi đột ngột lăn ra chết, hay là do bị tai nạn mà chết, hoặc do ngộ độc mà chết, thì chúng ta nên biết rằng cái đó là cái chết phi thời. Cái chuyện đó thì cũng dễ thôi, không có gì. Chúng ta chỉ cần nắm bắt một điều là thể cái thời kỳ chúng ta mà giới hạn tuổi thọ là bao nhiêu, thì khi hết cái giới hạn đó, hết cái giới hạn thọ đó thì chết, thì những ngày chúng ta gọi là chết hợp thời. Còn nhân viên còn ngoài cái đó thì gọi là cái chết phi thời, chỉ đơn giản như vậy. Cho nên ở đây trong học hỏi của sự hỏi bất tân thì chúng tôi chỉ trả lời một cách tốt gọn như vậy thôi. Bây giờ luôn phiên chúng tôi sẽ có một câu hỏi và cái câu hỏi này nó luôn phiên là như thế này, nó phải đi cái vòng mà người dẫn nó luôn xây dựng. Khởi đầu thì gọi là tâm hỏi chúng tôi, chúng tôi trả lời trong chúng tôi sẽ hỏi thủ đoạn bắt đầu, rồi thủ đoạn bắt đầu sẽ hỏi thủ đoạn bắt tâm, rồi thủ đoạn bắt tâm hỏi chúng tôi trở lại, thì như vậy mới gọi là luôn xuyên đi xây dựng. Còn nếu như trường hợp mà bây giờ chúng ta hỏi lại người đó bất tân á, thì như vị nó sẽ dừng ngang ở chỗ này, bởi vì hỏi qua hỏi lại có hai vị, cho nên chúng tôi tiếp tục chúng tôi hỏi một câu khác. Nhưng mà mình biết là đại đức Phật Tính vừa mới hồi rung, tuy nhiên đại đức Phật Tính thì mới vào cho nên chưa có nắm được cái nội dung của bài học ngày hôm nay, bây giờ chúng tôi tạm thời chúng ta bổ thượng vợ pháp năm, rồi thượng vợ pháp năm sẽ đều có hội với, sẽ được có tính, sẽ được có tính sẽ hỏi lại thượng vợ pháp thân. Cứ như vậy, trong thời gian mà thượng vợ pháp năm trả lời cái câu hỏi của chúng tôi, thì trong thời gian đó xin quý vị quan ý gửi bài cho gửi bài học cho được tập tính. Nhưng bài học hôm nay chúng tôi đề nghị với quý vị là khi mà chúng ta đọc thì chúng ta đọc hết, nhưng mà chúng ta gửi bài cho một vị giảng sư nào để tham khảo nội dung, thì chúng ta chỉ gửi một phần, tức là phần A, phần A hoặc là phần B. Nhưng mà gửi phần A đi, bởi vì cái phần A trong đó nó bao trùm cả cái ý nghĩa, còn những cái điều sau thì để cái tôn giả này ra tin án chỉ nấu thêm cho những cái thí dụ gì thôi. Thì để Đức Phật Thích này sẽ dựa, sẽ đọc vào trong đó để hiểu được cái nội dung của bài học. Rồi Đức Phật Tính sau khi trả lời của Đức Phật Tăng thì sẽ hỏi Đức Phật Tăng hay đổ mất tâm một câu ha. Bây giờ thì xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Năng, mặc dù biết Thượng Tọa là vị giảng sư mới vừa thuyết thì trong ngày hôm nay, nhưng mà vì bài học ngày hôm nay đọc cho đến 10 giờ, ở cho đến 9 giờ lắm, Thượng Tọa thì giảng chỉ có 30 phút thôi. Do đó cho nên chúng tôi nghĩ rằng là Thượng Tọa có thể trả lời thêm một câu hỏi để bù trừ cái khoảng thời gian thiếu trong cái bài giảng của mình. Chúng tôi làm việc thì đâu trên ra đó đừng có khó khăn cũng như thông cảm gì với chúng tôi. Câu hỏi như thế này: là vấn đề chết hợp thời và chết phi thời, thì ở đây hỏi Thượng Tọa Đăng cái việc mà chết phi thời là xảy ra đối với tất cả chúng sanh ở trong tam giới, hay là những giới hạn ở những cõi nào đó mới có cái tình trạng là chết phi thời? Xin thưa Thượng Tọa.
Nếu mình nhìn vào á thì những quả phạm thiên đó thì những vị đã chết nó có hai cách. Một là những cái vị Bồ Tát phát nguyện thành chánh đẳng chánh giác, và phần những Bồ Tát phát nguyện đó vì nó nguyện sanh lên cõi đó, nhưng mà vị đó không tồn tại lâu thì chúng ta cũng coi như là chết. Nhưng mà cái cách này đó thì nếu chúng ta trừ ra cách mà những Bồ Tát, các vị Bồ Tát mà phát nguyện đó, thì chúng ta sẽ tìm thấy được một cách là ở trên đó chết đều là do hết tuổi thọ. Nghĩa là chúng ta thấy rằng những cái chết cho tác động, bây giờ những vị không có bị tác động, không có bị tác động. Ví dụ như nói nghiệp đó, thì các vị này cũng do cái cộng nghiệp thiện mà sanh lên trên cái quả phạm thiên, nên cái quả phạm thiên vô sắc thể phạm thiên sắc giới có cái tuổi thọ. Hay là chúng ta đang nghe nói của Bắc Vương Châu có cái tuổi thọ 10.000 tuổi, nó không có đi trên nào. Còn phải 5.000 tuổi Châu chúng ta đó thì có lúc tuổi thọ lên cao, có lúc tuổi thọ là thấp. Như vậy thì chúng ta thấy tức là thấy rằng và cõi trời đó thì những vị chư thiên đó bây giờ chúng ta thấy là những vị chư thiên mà do nghĩa là do tham đi chơi rồi quên ăn rồi những vị chư thiên nữ thân thận mà đốt cháy cái gì đó thì ta có thể mất ở trời nên cái những vị chư thiên á là còn bị tác động mà bị tác động bởi cái vấn đề vật thực mà chúng ta thấy còn là vật thực còn những vị phạm thiên là do thiền vật thực đó là chúng ta nghe đến cái tâm thiền cái tái sanh và được Đức Phật ngài nói về cái tuổi thọ của những cõi đó ví dụ như phạm chúng thiên có một ba chiếc trái đất phạm phụ thiên có một nửa chiếc trái đất và đại phạm thiên có một chiếc trái đất rồi cái cõi nhị thiền á thì tiểu tịnh thiên biến tịnh thiên tiểu tịnh thiên vô lượng tịnh thiên biến tịnh thiên hay là cõi quan âm thiên là thì nó có tuổi thọ là hai chiếc trái đất bốn chiếc trái đất rồi tám chiếc trái đất có lên rồi 16 chiếc trái đất, 32 chiếc trái đất, 84 chiếc trái đất. Thì cái tuổi thọ mà được Đức Phật ngài nói như vậy đó thì những cái tính tăng đó, tăng lệ cõi đó là do cái năng lực thiền, cái tâm thiền cho tăng lệ cõi đó. Mà chúng ta thấy rằng cái đó là do cái nhất định, là cái nhất định là những việc không ngoại thiền. Còn khi mà nói đến cái cõi như loại chúng ta đó, từ ví dụ chúng ta nói tứ đại châu, nhưng mà có bắt nguồn châu là có tuổi thọ nguồn châu thì có nhau thì nguồn châu chúng ta thì cái tuổi thọ nó không có không còn ổn định không còn ổn định là cái thời kỳ mà ác nghiệp cái thiện nghiệp hoặc là cái thời kỳ mà chúng ta gọi là thiện pháp tăng trưởng ác pháp thối giảm hoặc là thời kỳ ác pháp tăng trưởng thiện pháp thối giảm thì cái tuổi thọ nó bị ảnh hưởng và chúng ta sống nhờ vật thực nên chúng ta thấy rằng chúng ta bị vật thực chúng ta cũng bị chết thì trên cuộc đời này ví dụ chúng ta thấy rằng vật thực ăn uống vật thực cái không khí hít thở nữa ví dụ thấy những cái người mà ở Hiroshima thì những cái đảo bên nhiệt đó mà khi mà bỏ những cái bom nguyên tử đó thì những người đó họ hạ hồng chết hay là chúng tôi nghe nói rằng hiện giờ cái vũ khí hóa học rồi có những vụ loại vũ khí mà nó nổ ra đó nó đốt hết oxy và chúng ta sẽ chết cách hạ hồng là chết bằng cách hạ hồng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái cõi nhân loại chúng ta đó là do cái con người mang lại rất là nhiều cách để chúng ta chết, có nghĩa là do vũ khí, do vũ khí cũng như là những cái nguyên tử bây giờ những cái sinh học á, những cái loại hóa học thì nó có thể gây ra cái không khí chúng ta tắc thở hoặc là bị ô nhiễm không khí bằng là có chúng ta chết, hay là quý vị thấy bây giờ nước uống mà bị nhiễm độc chúng ta chết rồi vật thực chúng ta nhiễm độc chúng ta chết nên cái cõi nhân loại chúng ta đó thì nó chết rất nhiều độc còn cái cõi tạm thiên thì chúng ta đã nói gì cái cõi tạm thiên là trừ ra cái vị của bồ tát chánh đẳng giác bồ tát mật giác bồ tát tinh hoàn giác phát nguyện tuy là chính thiền nhưng các ngài không có tồn tại cõi đó lâu như vậy các ngài lên tăng lên cõi đó là các ngài cũng căn cứ có nghĩa là chúng ta cũng gọi như là chết vậy nhưng mà vì các ngài muốn bổ túc cái pháp hoa lâm mật tuy rằng có hành qua những cái pháp thiền định này để tăng lên cõi đó cũng còn lâu dài nhưng mà các ngài phát nguyện không còn tồn tại lâu dài là trên cõi đó như vậy á thì còn cõi trời á thì chúng ta thấy do mình ham đi chơi có dạng mình quên ăn á thì mình cũng sẽ chết hoặc là do mình danh trị thật đối với thân tận mình chết cũng có như vậy thì cõi trời á là chúng ta nói cõi trời ví dụ ăn muốn có ăn ăn thì có muốn có ăn có vật thực ăn ví dụ hoa màu biển muốn màu gì thì nó mặc cái phục muốn gì màu gì thì nó biến sang màu đỏ cũng như là những vị cái tiên có trước nhưng mà những vị này do cái tâm thanh tị và cái lòng tham lam nó cũng phải bị chết còn cõi như loại chúng ta thì rất là nhiều cách chết nên cõi như loại chúng ta đa dạng cách chết thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa trong cái câu hỏi thượng tọa lời siêu thì tôi xin trình bày như vậy không biết thượng tọa có thấy hết ý của thượng tọa chưa nếu mà chưa có hết ý của thượng tọa thì không tỉnh thượng tọa đưa ta còn nếu mà hết ý để theo cái câu hỏi của thượng tọa họ trình bày rồi hết ý rồi thì thôi thượng tọa phải đưa ta để không hỏi có lẽ là hỏi thượng tọa học sinh nhé thì nếu vậy nó có tính thường tiếp tục ta lại thì nếu có tính đã bàn trong cái là xong là đã hết cái buổi học. Thì câu hỏi của cũng là do sống chết thôi cũng là sống chết thôi nhưng mà thượng tọa tăng thấy
cái chết nào mà cắt tấm không tặng, cái chết nào mà cắt tấm không tặng, không tặng trong đó chết đúng phần thì chết đi phần. Trường Tổng Tăng có thể cho một vài cái gợi ý để cho Phật tử chúng ta thấy rằng sự chết vẫn có. Nhưng mà chết mà được cắt tấm không tặng, chết mà không được không tặng, trong đó có đúng phần thì đi phần. Thì Trường Tổng Tăng có thể nêu mà cho Phật tử để có lực để cho Phật tử.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng, kính chào chư Phật tử đang có mặt ở trong rừng. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, thì đến cái chết á, ở đây nói chết trong cái nghĩa thực á, thì thật sự ra thì cái chết mà chúng tôi nhớ ở trong kinh á, có những cái vị mà do hành phạm hạnh, thí dụ như là các vị đó do giữ giới không ăn chiều, rồi đói quá rồi cái kiệt sức chết, thì chúng tôi nghĩ cái đó cũng là cái cách chết, nhưng mà cái chết đó là chúng tôi nghĩ là đáng khen ngợi, còn thí dụ như mình chết cái gì cái lý do mà để mình bảo vệ cái tôi, bảo vệ cái gì đó mà để mà mình phạm giới hay là mình tạo cái nghiệp á, thì cái đó nó gọi là không cái khen tặng. Còn cuộc đời á thì có lẽ là chết thì chúng ta nói rằng cái chết mà trong cái nghĩa mà nghĩa bóng á, cái nghĩa bóng tức là mà tâm sanh diệt lên, sanh lên rồi diệt, tâm sanh lên rồi diệt đó. Thì cái đó thì ai cũng phải trải qua đó, ai cũng trải qua tâm sanh lên rồi diệt. Rồi khi mà tâm sanh lên rồi diệt á, diệt rồi lại là tiếp về lời sanh á, ngay cả cái sắc na tử của phàm phu á, thì cái người phàm phu á mà mình chết đi đó, thì cái chết đó á, mà mình nó sự thật ra là nó chỉ là chấm dứt của một cái đời sống hiện tại, để rồi nó tiếp tục cho một cái đời sống mới. Thì khi mà nói rằng cái người mà chết từ ở cái trạng thái như là một người mà chết rồi lại còn lại tái sanh nữa đó, còn tái sanh cho một đời sống mới, thì cái đó là chết của những cái người phàm phu mà chết như vậy đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng giống như là có một người họ nói rằng chết cũng chỉ là chấm dứt một hiện tượng tạm thời, chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Tức là mình sanh ra đời đó, thì theo trong kinh á, mình biết là do nghiệp và do phiền não cho nên là mình có mặt. Thì cái hiện tượng tạm thời này là do nghiệp và phiền não tạo ra. Thì khi mà mình chấm dứt của cái hiện tượng tạm thời này, chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời, nhưng mà rồi đó là mình còn hiện hữu trong một nhiều đời khác nữa, khi mà cái nhân của luân hồi nó còn, cái nhân của luân hồi nó còn, cái nhân của luân hồi ở đây đó là phiền não và nghiệp. Phiền não và nghiệp. Như vậy cho nên là cái người đó, mặc dù là khi mà mình chết á, thì mọi người thương tiếc mình, mọi người trong cái thế thường á, thế thường thàm tình của thế gian á, thì khi mà mình chết, cái người mà chết là tắt thở, rồi mình bỏ cái thân này nằm trơ trụi ra đó, thì mọi người còn sống lại, người thân của mình á, là tiếc thương mình, tiếc thương mình. Nhưng mà cái đó là cái chết trong cái nghĩa thường tình, mà chúng ta biết rằng cái chết này đó thì đối với bậc thánh đó, không có khen ngợi. Nhưng mà cái chết của một cái chết của một cái người mà chúng ta nói đến là một cái người, một cái vị mà chứng đắc hoàn toàn cái vị là A La Hán, thì khi mà chứng đắc hoàn toàn cái vị A La Hán rồi đó, quả vị A La Hán rồi đó, thì cái vị đó vô dư niết bàn, là từ bỏ cái thân năm quẩn này, không còn tái sanh nữa. cái chết này đó, thì chúng ta nói là chết ở đây là cái thứ nhất đó, là bỏ cái thân năm uẩn này, cái thứ hai nữa là không còn cái sự tái sanh nữa. Thì cái chết này đó là bậc thánh khen ngợi, bậc thánh khen ngợi. Thì trong nhiều cái nghĩa chết thì thí dụ như là cái tâm mà sanh lên rồi chấm dứt cái tâm tử, làm kết thúc của cái tâm tục sinh, rồi làm kết thúc cho một cái tâm tử, từ cái việc mà sanh ra, mới sanh ra, tức là không bắt tí sanh tí, tức là cái tâm tái tục, cái tâm tái sinh, rồi chính cái tâm tái sinh đó làm cái tâm hữu phần, tức là cái tâm mà để duy trì cái kiếp sống của một chúng sinh nào hiện khởi trong cái đời sống nào đó. Rồi cũng chính cái tâm đó làm việc kết thúc, tức là làm việc tử. Thì cái tử đó cũng chỉ là chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời mà thôi. Nhưng mà cái đó nó còn luân hồi tiếp tục nữa. Thì cái chết đó đều là chết như thế nào đi nữa thì chúng ta biết rằng đối với bậc thánh thì không có khen tặng đối với những điều đó. Nhưng mà đối với là cái việc mà một người, một cái vị mà chính đắc quả vị A-la-hán sau khi từ bỏ cái thân này trở vô dư y niết bàn rồi đó, thì cái vị đó không còn tái sanh nữa, không còn hiện khởi của một hiện khởi tạm, không còn hiện khởi của một hiện tượng tạm thời nữa. Và như vậy đó thì cái chết đó là cái chết mà được bậc thánh khen ngợi. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi, không biết là chúng tôi trả lời có đúng ý của Thượng Tọa Pháp Đăng hay không ạ? Nếu mà Thượng Tọa Pháp Đăng không có trả lời cũng như là không có cái tín hiệu gì thì để chúng tôi hỏi Đại Đức Pháp Tính một câu. Không biết là Đại Đức Pháp Tính có trước máy không? Dạ, không biết là Đại Đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Nghe hơi nhỏ hả? Nói lớn lắm à? Nhưng mà nghe được hả? Đại Đức Pháp Tính nghe được hả? Nghe được hả? Dạ, lớn rồi ạ. Thì ở đây xin đặt cái câu hỏi để Đức Phật Tính là đối với cái cuộc đời sống tu hành của mình thì mình biết rằng là ai cũng phải chết thôi. Thì mình cũng hiểu, mặc dù là trong cái suy nghĩ, cái hiểu của mình là hiểu của trí tuệ của phàm phu, mình hiểu cuộc đời là vô thường, chết rồi ra đi là bỏ tất cả, không có cái gì hết á, chỉ có đem theo cái thiện nghiệp và ác nghiệp, và chỉ có cái như vậy thôi. Cũng như là trong kinh Tương Ưng mà ở cái phẩm tổ mẫu mà Đức Phật ngài nói với lại Du Ba Sa Na Tí á, mọi chúng sanh sẽ chết, mạng sống chết kết thúc, tùy nghiệp chúng sẽ đi, ác nghiệp thọ đọa địa ngục, thiện nghiệp sanh thiên giới, do vậy hãy làm lành tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau làm hộ cứu cho người đấy. Thì ở đây đó xin hỏi Đại Đức Pháp Tính là nếu như mà mình vẫn biết cái cuộc sống này đó là giả tạm, mình chết, thì có phải chăng là mình nên bỏ hết tất cả những cái gì mà liên quan với cái cuộc sống của mình để rồi mình lo mình tu tập, hay là đối với một người mà biết tu tập thì chúng ta phải chọn cái cách như thế nào để là vừa chúng ta có thể tu tập được, mà giờ là chúng ta cũng không có một cái gì đó gọi là cái thái độ cực đoan đến cái mạng sống của mình, thì như vậy thì Đại Đức nên nghĩ như thế nào để mình chọn ra một cái phương cách để mà mình tu cho nó hợp lý, vừa là tiến tu được mà vừa là chúng ta cũng không có một cái thái độ suy nghĩ gì cực đoan liên quan với cái kiếp sống nhân sinh của mình. Kính tỉnh để chúng ta tính quan nghị thảo luận dược.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầy Ngoài Giá, Nam mô Thầy Thầy Giá. Con thành kính lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. con kính lĩnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Tân, Đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ và con tri ân Thượng tọa Pháp Tân. Cảm ơn vì đã báo cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Trước tiên thì con xin kính bạch sư phụ Thầy Siêu, trong 11 ngày qua và cho đến bây giờ thì chúng con đã hoàn thành nhiệm vụ, có nghĩa là chúng con đã tụng đọc tam tạng ở trong 10 này 10 ngày vừa rồi là chấm dứt. Ngày mai thì chỉ có lên phát biểu, và ngày mai thì không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Ngày mai này thì chỉ có lên phát biểu và sẽ lãnh bằng, lãnh giấy chứng nhận và nhận quà để trở về Việt Nam. Nhưng mà chúng con còn ghé qua bên Thái Lan 4 bữa nữa. Thành ra hôm nay thì rất là vui mừng cho những cái ngày có trách nhiệm đã trôi qua. Bây giờ thì những cái công đức này cũng dâng đến chị Tăng và chia đều đến quý tu nữ và các vị Phật tử. Ngày hôm nay thì kính thưa vị ngày Sư Vô, vị trưởng lão lớn hạ cao hạ ở người Miến Điện mà có chùa ở tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ, ngày thì cũng đã đi đến chiếc liều của Việt Nam, có nghĩa là cái chỗ của Việt Nam Tụng Kinh. Thì ban tổ chức của cái hội Di Bí Tất Cá năm nay đặc biệt để ý đến Việt Nam rất là nhiều, vì rằng ở trong cái đoàn của Việt Nam đó có Theravada, có Mahayana là Phật tâm, rồi có các sĩ. Còn về phần các vị Phật tử đó, thì nước ngoài cũng có, cô Maya cô chưa có thấy ra. Còn về cái phần Phật tử thì ở ngoài nước cũng có, và ở nước Việt Nam thì cũng rất là nhiều. Thành ra phải nói rằng là cái đoàn Việt Nam hầu như là rất là đông, luôn cả nước ngoài, luôn cả ở trong nước, vẫn về ở ngay chỗ Bồ Đề Đạo Tràng này để tụng kinh. Quý vị thấy rằng ban tổ chức của hội Chí Bí Tất Cá Thiền Tiên họ để ý Việt Nam rất là kỹ, và họ đã tán thán Việt Nam rất là nhiều. Rồi ngày Chị Tân Luôn ngày cũng nói rằng Việt Nam đã tạo được công đức rất là nhiều ở tại Bồ Đề Đạo Tràng này. Thành ra những cái phước nào mà đoàn của chúng tôi và chúng tôi tạo được cũng thành kính và chia đến quý cô tu nữ cũng các vị chị nam chị nữ. Bây giờ trở lại với câu hỏi của Thượng tọa Tân vừa nêu ra, thì kính thưa quý vị, cũng như trong những ngày nay chúng tôi cũng tụng tăng chi bộ, rồi ở trong những cái bài kinh đó, nhất là cái pháp năm chi cũng có nói về cái sự chết rất là nhiều. Quý vị thấy rằng như đức vua Phát Xê Lý, quý vị thấy rằng một vị vua rất là phải nói rằng là hùng dũng, rất là có cái cũng như là có một cái quy lực, mỗi lần mà đức vua đi đến đâu thì cũng biểu dương cái quy lực của mình rất là nhiều. Nhưng mà lúc mà hoàng hậu Mallika, quý vị biết rằng những vị đại thần đã đưa tin hoàng hậu Mallika vừa qua đời, thì quý vị thấy rằng một vị vua mà oai dũng, một cái vị vua mà có quyền lực luôn luôn lúc nào cũng biểu dương sức mạnh và quyền lực của mình, nhưng mà nghe nói hoàng hậu chết xuất hiện trong, đức vua đã bủn rủn tay chân, không còn muốn ăn, không còn muốn tắm, không còn muốn sinh hoạt gì hết. Quý vị thấy rằng ở trong kinh Tăng Chi mà cái pháp Tăng Chi ghi rất là rõ, ghi rất là rõ có hai vị vua, mà hai vị vua này lúc nào cũng biểu dương quay lực của mình hết. Nhưng mà hai vị vua này khi mà nghe hoàng hậu chết là coi như là bủn rủn tay chân, bỏ ăn, bỏ công việc triều chính, vân vân. Thì trong cái đó những vị quan đại thần đã dẫn vua đi đến gặp Đức Phật. Có vị vua thì các vị quan dẫn vị vua này đi đến gặp ngài Narada, để cho Đức Phật hoặc là các vị thánh tăng nhổ cái mũi tên tàu, nhổ cái mũi tên tàu của những vị vua này đang bị trúng phải. Thì kính thưa quý vị, khi mà đến với Đức Phật hoặc là các vị thánh tăng thì hai vị vua này được nghe Đức Phật giải thích. Bất cứ cái chúng sanh nào cũng vậy, cũng đều bị già chi phối, bị bệnh chi phối, bị chết chi phối. Không có một cái chúng sanh nào ở trên đời này thoát được ba cái thảm trạng này. Thành ra sau khi mà nghe Đức Vua, nghe Đức Phật giải thích và đã thuyết pháp cho Đức Vua nghe đó, thì những vị vua này ngay lập tức tại chỗ đó đã tháo được cái mũi tên sầu ra. Thì kính thưa quý vị, trở lại với cái đời sống của chúng ta đó, thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng đó, nếu mà ở trong đời sống hàng ngày chúng ta không quán tưởng, chúng ta không quán tưởng, thì đến cái lúc mà người thân hoặc là những người quen hoặc là những người bạn và ngay cả thân của chúng ta cũng vậy, nó có cái sự chết mà chi phối hoặc là cái sự vô thường chi phối ấy, là tâm của chúng ta lúc bấy giờ sẽ bắn đòn, sẽ cũng như là rung rảnh như là những con cá mà được vớt lên khỏi mặt nước, vân vân. Quý vị biết rằng cũng như những ngày nay chúng tôi tụng kinh ở trong một cái liều của Việt Nam, có nghĩa là một cái chỗ của Việt Nam. Ở trong đó đó, quý vị biết rằng Nam Tông có, Bắc Tông có, Phất Sĩ có nè, miền Nam có nè, miền Bắc có nè, rồi có luôn cả những vị sư ở bên nước ngoài nữa, ở bên Mỹ nữa. Thành ra đó, quý vị biết rằng ngày nào chúng tôi cũng tách tấm, ngày nào chúng tôi cũng đọc những cái bài kinh cho cái hội chúng ở trong đó nghe, để chỉ quý vị biết rằng đối với phàm phu của chúng ta, đối với phàm phu của chúng ta có cái điều gì? Có cái điều hình như là cái người Việt Nam mình hình như là ganh tị, cái ganh tị là lớn nhất, cái ganh tị là lớn nhất. Thành ra ngày nào chúng tôi cũng tìm cái cơ hội để làm cho hội chúng có một cái sự hòa tính với nhau, có một cái sự ôn hòa với nhau. Chứ không thôi quý vị biết rằng khi mà mình đi ra bên ngoài ở trong Việt Nam của mình thì như thế nào cũng được, nhưng mà mình đi ra bên ngoài dù sao mình cũng phải là một chút gì đó cho người ta thấy Việt Nam đâu ra đó. Quý vị biết rằng chúng tôi nói với những vị mà tham dự ở trong cái cuộc lễ này, nếu mà bình thường thì nghi thức của ai thì người đó sẽ giữ, bình thường nghi thức của ai thì người đó giữ. Sao không? Dạ. Dạ, dạ, ta thú ha. Rồi, người kia anh của ha, rồi chi phước con. Alo, quý vị nghe, còn nghe được âm thanh của tôi không? Dạ. Quý vị biết rằng chúng tôi muốn nói rằng cái đời sống của chúng ta thì nếu mà chúng ta cứ suy nghĩ được danh, được lợi thì chúng ta cứ thì cái danh tị của chúng ta càng ngày nó dễ sinh đỡ, là nó dễ sinh đỡ. Vậy thì ngược lại thì ở đây thì chúng ta suy nghĩ về cái sự chết đi, chúng ta suy nghĩ về cái sự chết đi, thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ bớt có cái sự ganh tị. Cũng như chúng tôi nói ở trong đoàn trong những ngày nay đó, thì trong đoàn có phải nói rằng có cũng rất là nhiều người lớn tuổi, quý vị. Phần nhiều là chúng tôi thấy rằng những người lớn tuổi người ta đi tham dự cái cuộc tụng kinh này, rồi mỗi ngày mình bỏ ra tới 8 tiếng đồng hồ để mà mình ngồi tụng kinh. Mình ngồi tụng kinh để chi? Để mình tạo những cái công đức, mình tạo những cái công đức phước báo. Nhưng mà tới cuối giờ hoặc là hết giờ tự nhiên cái tâm ganh tị của mình nó nổi lên, rồi mình giận hờn hoặc là mình gây gỗ v.v. thì nó không phải là nó tiêu tan hết công đức, nhưng mà lúc đó tâm sân
Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, kinh bạch đại đức Phật tính, đạo tràng chúng con không còn nghe được âm thanh của sư nữa. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Con kính nhân mít đa, tha thứ, và con kính nhân mít thánh sư.
Dạ, alo, quý vị còn nghe lại được âm thanh của chúng tôi không?
Dạ, cảm ơn quý vị. À, chúng tôi tiếp tục với những cái vấn đề chúng tôi đang nói. Thật sự ra đó, ở trong cái câu này, có nhiều khi đó, quý vị biết rằng là phải những cái câu Phật ngôn á, những cái câu Phật ngôn á, có rất là nhiều cái quay lực, cũng như nhưng mà chúng ta phải biết vận dụng. Ví dụ như có những lúc chúng ta quán xét, hoặc là có những lúc chúng ta phải dùng cái quay lực của Phật ngôn. Có nghĩa là quý vị biết rằng là cũng như là chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi có một cái thuốc riêng, hoặc là chúng tôi có một cái thuốc. Quý vị biết rằng là chúng tôi chỉ nói vài lời với cái hội chúng thôi, mà tự nhiên người ta nghe người ta rất là quan hỷ. Có nghĩa là chúng tôi nói như này, ở đây ai cũng lớn tuổi, ai cũng nhiều tuổi rồi. Cái chuyện mà vô thường hình như là nó dí gần tới mình rồi, là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là mình đã bỏ tiền ra rất là nhiều từ ở Việt Nam để mà mình qua tới đây, thì ít nhất là cũng 1.500, nói chung là 1.000 mấy trăm đô thôi. Thành ra mình qua tới đây để làm cái gì? Mình qua tới đây để mình tinh tấn, mình tụng kinh nó xuyên suốt được 10 ngày, xuyên suốt 10 ngày gì đó, rồi để cho cái tâm thiện mình nó phát sanh, để cho mình tạo được cái phước. Mình giải gì mà mình phải có cái sự ganh tị để chi đi đem cái tội gì nữa. Nếu mình muốn đem cái tội gì về thì mình ở tại nhà mình, hoặc là mình ở tại cái chú xứ của mình, mình cũng tạo một cái tội, cần gì phải qua tới đây. Thì quý vị biết rằng khi mà chúng tôi nói vậy nhé, thì mọi người ta cười, và người ta cũng tha thú, nhà người ta cũng tha thú như rất là nhiều. Thì trong lúc hồi nãy, trong cái đoàn của chúng tôi thì khi mà họp một ngày cuối cùng lại, thì mọi người rất là quan lý, mọi người nói rằng là năm nay, năm trước chúng tôi đã làm tốt đẹp rồi, năm nay còn tốt đẹp hơn, và năm nay còn tốt đẹp hơn quý vị. Có nghĩa là mọi người trong đoàn người ta không có cái sự mẫn hiềm khích với nhau, ganh tị với nhau, vân vân, người ta đồng lòng để người ta tạo những cái phước báo. Vậy thì qua cái sự kiện mà nó đã trải qua như vậy, quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời của chúng ta, cái ba cái thảm trạng già, bệnh, chết, ba cái thảm trạng này ai cũng sợ, nhưng mà nó sẽ đến với mọi người, không thể nào chúng ta tránh được, trừ khi nào chúng ta là bậc A-la-hán, là một vị Phật, thì cái điều này chúng ta sẽ không còn chết nữa. Có nghĩa là lúc đó là chúng ta chết thiệt rồi, là chúng ta không có cái sự tái sanh nữa. Mà mình muốn được như vậy, thì ở trong đời sống hàng ngày chúng ta có nhiều khi chúng ta phải quán về cái sự chết, hoặc là chúng ta phải quán về cái sự vô thường, khổ, vân vân. Nói chung là lúc nào tâm của chúng ta nó rảnh và rảnh ràng thì chúng ta cố gắng và chúng ta quán xét. Thật sự ra quý vị thấy không, đối với cái hội chúng nó, chúng tôi chỉ cần khiêu khích nhẹ thôi, có nghĩa là chỉ cần khiêu khích cho họ suy nghĩ. Họ chỉ cần suy nghĩ, họ đặt câu hỏi ra là mình qua đây làm gì, qua đây để làm gì, thì tự nhiên người ta sẽ thức tỉnh, và người ta lo tạo những cái công đức phước báo. Cũng vậy, đối với cái sự tu tập của chúng ta cần phải đặt câu hỏi là chúng ta đang tìm kiếm cái gì, chúng ta tìm kiếm cái phước hay là chúng ta tìm kiếm cái tội. Khi mà chúng ta đặt câu hỏi như vậy và từ chúng ta trả lời, chúng ta biết rằng chúng ta sẽ tìm kiếm cái phước. Vậy thì nếu mà tìm kiếm cái phước thì chúng ta cố gắng là chúng ta tạo những cái phước, mình cố gắng mình tạo những cái phước. Thì quý vị thấy rõ ràng, mình ngồi mình quán về cái sự chết cũng là mình đang tìm kiếm cái phước. Có nghĩa là mình tâm thiện nó phát sanh lên, nó cho chúng ta cái quả thiện. Khi mà chúng ta có một cái tu tập như vậy thì sẽ đem lại cái an lạc cho chúng ta và những người xung quanh, vân vân. và cuối cùng thì chúng ta do cái sự buông tập tu tập của chúng ta lâu ngày, nó sẽ làm cho tâm của chúng ta có một sự tỉnh, nhờ vậy mà chúng ta tránh né được là những đường hạt đạo vân vân. Hoặc và nếu có duyên lành hơn thì chúng ta cũng được cõi chư thiên, hoặc là chúng ta có duyên lành hơn nữa chúng ta sẽ đạt được đạo hòa. Đây là những cái ý con xin được trình bày thông tin qua câu hỏi của thượng tọa Pháp Tân vừa nêu. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng thời gian cũng đã hết, nên có lẽ chúng con sẽ kết thúc cái buổi học hôm nay, buổi sinh hoạt hôm nay. Ngày mai thì như thường lệ thì chúng tôi quý vị, ngày mai là thứ năm, là ngày thuyết giảng của thượng tọa Nhất Đạo. Kính thưa quý vị, ngày mai giờ thường lệ, kính mời quý vị quan tập vào lớp học Phật Pháp Mô Tát Tâm Má để chúng ta được nghe thời thuyết giảng của thượng tọa Nhất Đạo. Giờ đây thì một lần nữa con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ luôn luôn được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời quý vị Phật tử MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồ sướng và sau đó đóng rung. Xin kính mời. Dạ, xin mời Phật tử nhân quyền.
Ta thú xa thú, chúng con hành kính lãnh lễ tri ân vị Đức Pháp Tính. Ta cho chúng con được một tin rất là hoan hỷ. Nhà con trình diện khiết cho cô Tịnh Hảo. Con nhập hình xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Yeah.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật pháp Buddha Dhamma xin phép được đón rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.